Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng, xin mời quý vị cùng chúng tôi niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô
Đạo Phật. Hôm nay thì chúng ta có một buổi pháp thoại tiếp theo nữa là hôm nay chúng ta học về bản chất và vị trí của phụ nữ qua kinh tạng Bắc truyền, hay cũng gọi là kinh tạng Đại Thừa. Thì hôm qua chúng ta đã học về vị trí và bản chất của phụ nữ qua kinh tạng Nam truyền, hay là cũng gọi là kinh tạng Nikaya. Thì cũng sơ lược lại một chút xíu để cho chúng ta ôn lại. Thì trước nhất là mình đã nghiên cứu về phụ nữ trước thời Đức Phật, đó có chia ra là năm thời kỳ, rồi tới thời kỳ Phật giáo, rồi là Phật giáo đối xử với phụ nữ nó bình đẳng và nâng cao tinh thần của Phật giáo là đối với người nữ hay người nam, vì cũng tu hành chứng quả giải thoát như nhau. Nếu ai thực tâm tu cải sửa, chuyển hóa từ cái tâm tánh mình, thì mọi người đều đến một cái chỗ giác ngộ giải thoát như nhau. Và trong đó thì cũng thời Đức Phật cũng có nhiều câu chuyện, và Đức Phật đã hóa độ hàng phụ nữ từ những cái giai cấp thấp kém và cái giai cấp mà xấu xa nhất trong xã hội Ấn Độ, gọi là bốn giai cấp đó. Thì những cái giai cấp mà Đức Phật đã độ, và coi như là từ giai cấp hạ tiện cho đến giai cấp cao sang, không có phân biệt một người nào, mà miễn ai mà có duyên gặp được Đức Phật và chịu theo cái sự hướng dẫn tu tập của Ngài thì đều được chứng ngộ giải thoát. Thì có những câu chuyện giống như là hôm qua chúng tôi đã kể, là câu chuyện của bà Mahabhasabade, là dì ruột của Đức Phật, là đó là biểu hiện cho cái dòng họ quý tộc, và cái nàng Prarika và cái nàng Ambabali vân vân. Và cuối cùng bên nữ cũng như bên nam là được liệt kê ra những vị mà lỗi lạc, tức là những vị nổi tiếng nhất trong hàng ni giới, và cũng như là nam giới được Đức Phật liệt kê ra. Thì đó để cho chúng ta thấy rằng Phật giáo có cái tinh thần bình đẳng với mọi loài, mọi người, cho nên là không có phân biệt, dù cho cái xã hội thời đó đối với phụ nữ rất là nghiêm khắc, vân vân. Thì bài học hôm qua là như thế. Thì hôm nay chúng ta tiếp theo là bản chất của phụ nữ qua kinh tạng Đại Thừa. Thì phần này cũng có hai phần, tức là bản chất và vị trí. Trước nhất thì đề cập về bản chất của phụ nữ được mô tả trong kinh tạng Đại Thừa, hay cũng gọi là Phật giáo phát triển. Thì đây chúng tôi tạm chia ra làm bốn giai đoạn. Đây là thứ nhất, là nói về phần bản chất, là một là nói về hình ảnh của phụ nữ qua một Đức Phật, hai là hình ảnh của phụ nữ qua một vị Bồ Tát, ba là một phụ nữ cũng có thể chứng, có thể đạt được trí huệ hoàn hảo do sự tu tập, bốn là phụ nữ cũng được thực hành những cái phương pháp của Bồ Tát và để tiến lên Phật quả. Đó là phần bản chất. Còn phần vị trí thì phụ nữ có thể trở thành một vị Bồ Tát hay là một vị Phật sau khi là chuyển đổi thân nữ trở thành thân nam, cũng như là trường hợp của nữ thần ở sông Ganga, mà được mô tả ở trong kinh gọi là Sutra of the Perfection of Wisdom in the 8000 Verse. Trường hợp của cô gái của vua rồng trong diễn tả trong kinh Pháp Hoa, và như trường hợp của con gái của người con gái Chandotara trong kinh Maharanakuta. Kế đến nữa là phần phụ nữ trở thành thân Phật và phân Bồ Tát không chuyển đổi thân nữ. Ở trên là chúng ta có phụ nữ chuyển thành thân Phật và Bồ Tát qua cái sự chuyển đổi nữ thân rồi mới được thành Phật và Bồ Tát. Phần kế đó nữa là phụ nữ trở thành Phật và Bồ Tát không cần phải chuyển đổi nữ thân. Thì đây ở phần này chúng ta có như là kinh Thắng Mang, tức là bà Hòa Hậu Thắng Mang đó, chút nữa chúng ta sẽ đề cập tới. Và như là kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta có ba người nữ thể hiện là qua cái thân nữ nhưng mà là mang cái chất Phật tánh, là người đã thành Phật, tức là cái nàng Asa, nàng Prabhuta và nàng Vasumita. Thì đó là cái đại cương của cái bài học hôm nay. Bây giờ thì chúng ta đi vào cái phần bản chất, phần vị trí, phần bản chất trước, tức là vị trí và tính chất của phụ nữ được mô tả ở trong cái kinh Điển Đại Thừa Phát Triển, hay cũng gọi là con đường của Bồ Tát đạo, hay là để dẫn tới Phật quả. Thì tới đây hình ảnh của người phụ nữ ở trong kinh tạng này theo cái truyền thống của Bắc truyền đó, thì phụ nữ không có còn bị hạn chế những cái điều mà giống như là kinh tạng Pali mà chúng ta đã học đó, thì nào là thân nữ nhơ nhớp này kia kia nọ, đi vô tu tập thì sẽ làm cho tăng đoàn bị giảm đi 500 năm hay là những cái ngăn ngừa khác. Và ở trong một số kinh giống như là kinh Cù Đàm Di ở trong phẩm 20 của kinh A Hàm đó, và cũng ở trong kinh Pháp Hoa mà trong phẩm Đề Bà Đạt Đa, thì có nói là người phụ nữ bị năm cái chướng ngại mà không thể thành Phật được. Tức là năm cái chướng ngại đó là không có được làm Phạm Vương, không được làm Đế Thích, không được làm Ma Vương, không được làm Chuyển Luân Thánh Vương và không được làm Phật. Thì vì nhiều cái chướng ngại thì chúng ta do đó cho nên là không có được làm những cái vị mà gọi là vua đó, vua trong dù trong Ma Dương hay trong Thiên Vương hay là vân vân, và cũng không được làm Phật. Nhưng mà một đó là một cái quan điểm ở trong một hai cái kinh như vậy. Thì trước nhất là chúng ta nói về cái sự thành lập của cái tư tưởng Đại Thừa. Thì đây là cái sự thành lập kinh điển Đại Thừa này là do ngài Narajuna, tức là ngài Long Thọ chứ quên, hướng dẫn và phát triển. Ngài thành lập cái Phật giáo Đại Thừa này khoảng 100 năm sau Tây Lịch. Ngài là một vị Bồ Tát, một vị có trí tuệ rất là tuyệt vời. Do đó cho nên Ngài nhận ra và phát triển hình thành cái giáo lý Đại Thừa sau Tây Lịch là 100 năm, tức là có rất là sớm. Một trong những cái quan điểm của Đại Thừa này thì được đề cập đó là quan niệm về Tam Thân Phật. Mà Tam Thân Phật tức là Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Hóa Thân. Ứng với Hóa Thân là một. Mà Pháp Thân của Phật thì được định nghĩa như là một cái tự thể của hết thảy chư Phật và chúng sinh. Do cái pháp thân mà chư Phật có thể xuất hiện. Nếu mà không có pháp thân thì sẽ không có thế giới và chúng sinh. cũng như nhưng mà đặc biệt pháp thân á, là bản thân yếu tính của hết thảy mọi loài. Đã có sẵn pháp thân cũng gọi là pháp tánh hay là Phật tánh, tức là cái tánh chân thật ở trong tất cả mọi loài, mà ai cũng có cái tánh đó, tức là cái pháp thân Phật, hay cũng gọi là pháp tánh hay là Phật tánh. Mà ở trong kinh Pháp Hoa thì sao? Đức Phật Thích Ca đã nói là tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh, phải không? Trong tất cả chúng sanh đều có tánh Phật hết. Thì đó là Hoa Tam Thân Phật, là cái quan niệm của Đại Thừa. Cho nên giống như là ở cái quan niệm này thì Phật tánh đều có tiềm ẩn trong mỗi chúng sinh. Và đó nó có thể đưa đến cái kết đơm bông kết trái để đến Phật quả. Cũng giống như là trong cái loại sen mà được diễn tả trong kinh Pháp Hoa, đó là mượn cái loại hoa sen để mà đặt tên cho kinh. Bởi vì là sen nó khác hơn tất cả những cái loài hoa khác, nó có đặc trưng đặc biệt. Khi mà mình trồng cái sen đó, quý vị thấy khi nào quý vị nhìn thấy trong cái hồ sen hoặc trong cái chậu mà mình trồng ở đây đó, thì khi mà cái cọng sen nó lên từ ở dưới bùn á, thì nó đâm lên nó ra cái lá, rồi nó ra ngay cái hoa, là từ ngay cái gốc nó đã ra cái hoa rồi, phải không quý vị? Và trong cái hoa đó nó cũng có gương hạt cánh hoa nó hình thành sẵn ở trong đó. Rồi cái nào là lá thì nó là lá, còn cái nào hoa là nó cũng có sẵn trong cái gốc, nó có cái hoa sẵn ở trong đó rồi. Cho nên ở đây mượn hình ảnh của hoa sen đặt tên kinh là để cái kinh này là chỉ rõ Phật tánh ở trong mỗi con người chúng ta, cũng như là trong một vị Phật, trong một cái pháp thân Phật, trong cái pháp tánh đều có bàn bạc Phật và chúng sanh ở trong đó đồng nhau. Tức là Phật và chúng sinh đều có một cái sự, một cái tánh như nhau, tánh tròn sáng, nhưng mà chúng ta thì là chúng sinh, cho nên là bị gì vô minh che cái bản tánh tròn sáng của mình, giống như là mặt trăng, mà nếu mà không có bị mây che thì cái mặt trăng đó nó sẽ tỏa ánh sáng xuống khắp ở cõi thế gian, mặc dù đêm tối nhưng mà rất là sáng. Thì cái Phật tánh của chúng ta cũng giống như vậy. Đức Phật á, thì cái Phật tánh của Đức Phật giống như mặt trăng không bị mây che. Còn chúng ta thì cái Phật tánh của chúng ta đó, cái tánh của chúng ta bị phiền não cấu quế trói buộc, những cái thứ cấu quế nó che đậy, cho nên là cái Phật tánh của chúng ta nó bị lu mờ. Nếu mà một khi mà chúng ta phát tâm tu hành tích cực thực thi để mà loại bỏ những cái phiền não đó, mình đẩy cái phiền não, cái chướng, cái che đậy đó qua một bên á, thì là cái Phật tánh, tức là cái mặt trăng, nó sẽ tròn sáng tỏ rạng, giống như là mặt trăng của cái Phật tánh của Phật vậy. Cho nên là ở đây là về Đại Thừa, về cái kinh Tạng Bắc Truyền, về Đại Thừa đó, thì chỉ cho chúng ta, chỉ bày cho trong mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, tức là trong mọi loài đều có như nhau hết, chứ không có phải là chỉ riêng cho một cái người mà ở cái hàng cao sang như bên Ấn Độ, mà nói là Bà La Môn, mà sanh ra là cái bà hàng Bà La Môn, còn cái người hàng thấp thỏi sanh ra cũng hàng thấp thỏi. Mà Đức Phật nó không phải là tự con người sanh ra không phải trở thành một Bà La Môn, hay là con người đó sanh ra để trở thành cái giai cấp nô lệ, mà trở thành Bà La Môn ở giai cấp cao hay là trở thành cái giai cấp nô lệ đó, là chính do cái hành động của người đó tạo ra, chứ không phải là sanh ra mà nó mang cái bản thể như vậy. Có phải không quý vị? Là mình thấy đây là nó rất là hữu lý. Bởi vì con người mà giống như là trong bùn cái đó sen á, mà nó mọc, nó nở ra, nó thơm tho bát ngát, là cái hoa sen là nó tinh khiết vô ngần, mà nó cũng từ trong bùn nó sanh ra. Mặc dù nó trong bùn sanh ra mà nó không có nhiễm bùn. Giống như là cái con người sanh ra thì vốn có cái tính nó tốt như nhau, tính thiện như nhau, nhưng mà dần dần mình lớn lên đó, rồi mình mới tập nhiễm theo những cái sự lôi kéo, những cái mật ngọt của thế gian, cho nên mình mới trôi lăn ở trong sanh tử, mà mình trôi lăn mãi mãi, mình mới luân hồi xáo nẻo, khi thì lên khi thì xuống đó. Cho nên là mình bị trói buộc, mình không có thấy cái Phật tánh, cho nên nó bị luân hồi như thế. Thì ở đây, ở trong Kinh Pháp Hoa cũng có dụ như là Phật tánh của chúng ta có giống như là cái gạt cùng tử, tức là gạt cùng tử là cái người nghèo hèn đó, mà ở trong cái chéo áo của ông á, đã cột có cái viên minh châu, cái viên kim cương rất là quý báu ở trong cái chéo áo mà người này không có biết, là đi lang thang từ làng này thôn nọ để mà tìm cái kế sinh nhai, mà ở trong cái trong thân mình, trong cái người của mình là có một cái viên ngọc vô giá. Viên ngọc đó mà đem bán ra thì xài biết bao nhiêu đời cũng chưa hết, mà mình không có nhận ra. Cho nên là ngày cái ông cùng tử này đi lang thang khắp nơi để mà tìm kiếm cái miếng ăn, cái vật để mà nuôi sống thân thể. Thì đó, do đó cho nên là do gì không biết cho nên là không nhận ra cái viên ngọc ở trong mình. Thì ở đây gã cùng tử đó là để nói chỉ cho tất cả chúng ta, còn cái viên minh châu đó là chỉ cho Phật tánh ở trong mỗi chúng ta. Trong tất cả những cái tình thân hữu mật thiết này thì là cái tâm là nguồn gốc cho tất cả nguyên nhân, là tâm sanh ra tất cả, tâm tạo tác tất cả. Vì vậy cho nên Phật và chúng sanh chỉ là một, như là trong cái kinh Đại Bát Nhã thì giải thích và xác nhận với cái sự liên hệ chặt chẽ, những cái lời dạy của Phật rất là đầy đủ trong đó. Mà đây là một trong những cái bộ kinh Đại Thừa có sớm nhất, cũng như là kinh Pháp Hoa, kinh Duy Ma Cập hay là kinh Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm vân vân, đó là những cái bộ kinh Đại Thừa mà trong đó là chỉ Phật tánh của chúng ta rất là rõ. Căn bản trong cái kinh Bát Nhã này á, thì Đại Thừa là cái tư tưởng Đại Thừa dạy rằng mỗi người có thể tìm cầu, tìm kiếm cho mình. Tức là tìm kiếm đây, tức là mình ngồi mình thiền định hoặc là mình niệm Phật, mình trụ lại để mình quán sát, mình tu tập để mà mình trở thành một cái một bậc giác ngộ như là một vị Phật. Và cái người mà đang kết nạp, đang apply đó, tức là đang muốn trở thành một vị Phật đó, thì đây là gọi là vị Bồ Tát. Mà nó mang một cái ý nghĩa của cái sự hùng mạnh, dũng cảm. Ngang qua cái ý nghĩa của cái sự dũng cảm này đó, dù cho bất cứ một cái người đàn ông hay người đàn bà hay là một cái đứa trẻ nít hay là một cái người già vân vân, cũng đều có thể hiểu, nếu mà hiểu được á, thì đều có cái kết quả để đạt đến cái chỗ giải thoát, cái chỗ giác ngộ như là một vị Phật vân vân. Lại nữa thì ở đây là nói qua một Bồ Tát á, là cái người mà đang tìm cầu, trên đường tìm cầu để mà trở thành một vị Phật, thì nó cũng không có chỉ riêng ra cho một loài nào hay là một người đàn ông hay một người giàu hay một người nghèo nào hết. Mà cái vấn đề quan trọng ở đây á, là một người có thể thực hành được cái con đường, chẳng hạn như là con đường Bát Chánh Đạo, phải không? Quý vị biết con đường Bát Chánh Đạo không? Chánh kiến ha, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định đó. Nếu mà thực hành ngang qua một cái con đường Bát Chánh Đạo này để mà đi đến Niết Bàn thì là phải có cái sự cố gắng thực hành triệt để thì mới nhận ra, hàng ngày trong cuộc sống phải thực hành tích cực á, thì mới đạt được. Hơn nữa, một vị Bồ Tát thực hành ở trong đời sống hàng ngày, hơn nữa một vị Bồ Tát nhận ra rằng trong cái cuộc đời này á, thì nó có đầy dẫy những cái sự khổ đau trói buộc hết, và cái bị cái trói buộc nên không thể chỉ, mà cái sự trói buộc khổ đau này á, thì không phải chỉ cho một cái người nào mà bị trói buộc, mà cái người nào không bị trói buộc. Không chỉ riêng cho ai hết. Và nếu mà cái người đó hăng hái đầy nhiệt tâm để mà vượt ra khỏi cái sự trói buộc và có cái lòng từ giúp đỡ cho cái người khác nữa để ra khỏi cái cảnh trói buộc đó, cái trói buộc khổ não ở trong triền phược trong thế gian, thì chắc chắn rằng phải đạt đến Phật quả mới có thể là có đủ cái tư lương để mà có đủ cái năng lực để mà mình giúp đỡ cho người khác. Cho nên là một vị Bồ Tát này là trên đường tìm cầu đi đến Phật quả để cho mình có đủ cái năng lực. Thì vì vậy cho nên trải qua nhiều đời mà nhiều kiếp để mang lại cái sự giác ngộ cho mình và cứu độ chúng sinh, cho nên chưa có đi đến, cho nên là trên đường đang tìm để đi đến cái sự giác ngộ. Điều này thì một vị Bồ Tát đang làm, và một cái vị Phật tương lai cũng đang làm, cũng sẽ làm. Thì quý vị thấy là Bồ Tát như là Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Bồ Tát Địa Tạng, là Bồ Tát Quan Thế Âm thì là cái người để mà trợ giúp cho Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương, tức là Đức Phật Quan Thế Âm, Bồ Tát Quan Thế Âm mà người ta cũng gọi là vị Phật, là có liên hệ mật thiết với Đức Phật Di Đà, cho nên là ngài là tiếp ứng Đức Phật Di Đà để mà cứu vớt chúng sinh, luôn luôn là, cho nên biểu hiện ngài là có ngàn tai ngàn mắt. Quý vị biết ngàn tai ngàn mắt đó là nghe khắp nơi, và tai của ngài sẽ với khắp nơi để mà khi mà nghe một cái tiếng của chúng sinh kêu cứu thì ngài là ứng hiện tới liền để mà trong mọi hoàn cảnh mà cứu độ chúng sinh ra khỏi cái khổ não. Và cái Bồ Tát Địa Tạng thì phát nguyện là ở cõi địa ngục cho đến khi nào mà độ tận chúng sanh, không còn một chúng sanh nào ở trong cõi địa ngục, ngài mới chịu thành Phật. Đó là cái lòng từ vô lượng của ngài Địa Tạng, mà ngài là một người bạn tu hành cùng lúc với Đức Phật Thích Ca, mà Đức Phật Thích Ca đó đã thành Phật cách đây là 2,000+ năm rồi, hơn 2,500 năm, mà ngài Địa Tạng cũng vẫn còn là vị Bồ Tát để mà cứu giúp chúng sinh ở cõi địa ngục, mà chúng sinh thì không bao giờ hết, cho nên ngài chưa có thành Phật được do cái đại bi đại nguyện của ngài. Rồi khi nào mà chúng sanh hết thì ngài sẽ thành Phật, là lên cái ngôi vị mà giải thoát hoàn toàn, thì đó mới là cái nguyện lực đầy đủ của ngài. Mà quý vị thấy là chúng sinh ở cõi địa ngục có bao giờ hết không quý vị? Bởi vì sao mà không hết? Ai biết bởi vì sao mà chúng sanh ở địa ngục cũng có hoài, mà ngài Địa Tạng độ quá chừng luôn, ngài đứng đó giống như là một cái ông lái đò mà đưa hết người này qua bên kia, được lên rồi, được thành người rồi, lên rồi ra khỏi địa ngục rồi, rồi lại cũng trở vào lại, bởi vì mình vô minh phải không, quên đó. Giống như bây giờ mình là một con người, chúng ta ở đây bây giờ mình là chúng sanh đây nè, mà chúng sanh đó thì là có phước báo vô cùng mới sanh được cái thân làm người của chúng ta. Và trong kinh Tạng đã dạy, đã ví dụ đó, giống như là một cái con rùa mù mà trải qua vô mấy trăm ngàn năm mới nổi lên trên mặt biển một lần, để mà trên cái mặt biển đó chỉ có một cái khúc cây khô thôi, nó trôi nổi bềnh bồng ở trên biển đó, mà mấy trăm năm thì con rùa đó nó nổi, nó bơi, nó nổi lên một lần để nó vớt được cái khúc cây đó nó đeo lên. Thì cái thân người mình mà sanh ra ở trên được cái thân người là khó, cũng ví dụ cũng trong kinh ví dụ như là cái con rùa mà nó mù nữa chứ không phải nó sáng mắt nữa, mà mấy trăm năm nó mới nổi lên một lần thì cái khúc cây kia nó có dễ vớ vô không quý vị? Khó lắm phải không? Cho nên khi mà mình được cái thân người này rồi thì là nó rất là quý báu vô cùng. Mà mình cái thân người mình là mình có trí tuệ hơn tất cả mọi loài nữa nè. Mà mình bây giờ mình sanh ra đời mà mình mặc dù cách Phật rất xa, nhưng mà chúng ta đâu có thiếu pháp Phật phải không? Là chúng ta cũng gặp bạn hiền, cũng gặp thầy Chư Tăng là đại diện cho Phật, để mà truyền bá cái Phật giáo lý để cho chúng ta tu tập. Thì mình thấy đó, mặc dù mình sanh ra cõi thế gian này là nó nói là khổ, nhưng mà mình là may mắn, mình rất là may mắn, là bởi vì mình có Phật, có giáo lý, có pháp để mà mình nghe, mình tu tập. Chứ còn nếu mà sanh ra ở cõi trời đó thì chỉ hưởng phước báo không, mà không có gặp Phật, Phật pháp đâu. Cho nên là Rồi đó, ở cõi mà ở cõi địa ngục đó là những cái chúng sanh mà bị tội mà sanh về đó đó, quý vị thấy bao giờ mà gặp Phật, phải không? Đời đời kiếp kiếp không có bao giờ gặp Phật. Cho nên là mình sanh ra cõi đời này, mình mang cái thân là mặc dù là chúng sinh là khổ, là nào là mình bị những cái cuộc sống nó hành hạ mình nè, nào là những cái điều bức bách nó không được tội ý mình cũng khổ não nè, đói khát mình cũng khổ não nè, rầu buồn cũng là khổ não. Nhưng mà mình thử nghĩ lại coi, mình được cái thân người này, mình sánh như cái con rùa đó, trăm ngàn năm mới nổi lên mà là thân mù, nó vớ vô được cái bọng cây thì rất là khó. Cho nên mình được cái thân người này, mình gặp Phật gặp Pháp đó, mình phải thức tỉnh mình tu để ra khỏi cái quả báo, cái nghiệp báo luân hồi, mà mình khỏi có bị trôi lăn, khỏi có bị đọa vào những cái loài thú là khổ báo vô cùng đó. Quý vị thấy như sanh ra làm heo, làm bò cũng một chập rồi cũng bị người ta giết để người ta ăn thịt đó. Mà nó cứ lưu chuyển như vậy hoài, mà nếu mình mà không được giác ngộ thì khó trở lại làm người, mà khó được tu tập nữa. Cho nên là ra khỏi địa ngục rồi, làm được làm thân người rồi, nhưng mà một phút nào đó vô minh rồi mình gây tạo tội, phải không quý vị? Sanh ra đời mình có đủ lục căn, lục phủ, ngũ tạng đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi là ngồi đây trong tất cả quý vị nè, ai cũng đầy đủ hết. Là mình là không có bị thiếu những cái căn lành đó, như là tay chân mắt tay thì mình đã đầy đủ hết, thì mình một người rất là phước báo. Cho nên là mình phải ráng làm sao mà mình cải thiện cuộc sống, mình phải tập là sống theo cái thiện để mà loại bỏ cái ác đi, để mà mình khỏi có đọa vào địa ngục để làm khổ cho ngài Địa Tạng mà ngài phải ở dưới hoài, phải không? Mình mà tạo tội thì mình xuống cho ngài cũng phải ở đó hoài, ngài phải độ hoài, không biết chừng nào mới hết chúng sanh. Mà ngài độ biết bao nhiêu người ra khỏi rồi thì độ một chập cái là quên cái đi tạo tội nữa, đi gây sự với người ta, không có tiền cái thì bắt đầu đi nghĩ cách là đi cướp giật của người ta, đi giết người, đi đặng đọt của để xài cho nó khỏe, phải không? Cho nên rồi khi cái người đó mà chết đi thì cái người tạo tội gì chết đi thì phải chịu quả báo thôi. Cho nên là làm nhọc cho ngài Địa Tạng vô cùng khổ, ngài phải ở mãi ở dưới cõi địa ngục để mà cứu vớt chúng sanh, vì cái tâm Bồ Tát của ngài là thương xót chúng sanh vô cùng vô lượng. Mà Bồ Tát sanh vào đời cũng giống như là để độ chúng sanh đó, và Phật cũng ứng hiện vào cõi đời để mà độ chúng sinh, giống như một chút nữa chúng ta sẽ dẫn tới Đức Phật Quan Âm ở trong kinh Phổ Môn mà ứng hiện tùy theo cái thân để mà độ sanh đó. Thì đó là trên đường để mà một vị Bồ Tát đang làm những cái tìm kiếm, những cái tìm cầu những cái quả để đi đến Phật quả, thì đó là một vị Bồ Tát đã làm, và một vị Phật mà lịch sử đã làm. Một vị Phật lịch sử của chúng ta đã có là ai là vị Phật lịch sử biết quý vị biết không? Quý vị giỏi quá. Tức là Đức Phật Thích Ca là Đức Phật lịch sử đàng hoàng, tức là ngài cũng sanh ra đời như chúng ta đó nha, mà có nơi sanh ra và được ghi nhận, và những cái nơi ngài sanh ra hiện bây giờ vẫn còn trên nước Ấn Độ đó. Cho nên đó là gọi là một vị Phật lịch sử có hoàn toàn. Và ngài khi mà ngài thành Phật đó là ngài đã đạt được cái giáo lý giác ngộ rồi đó, mà ngài cũng vẫn chưa có nhập vào niết bàn liền để mà ngồi yên đó, mà ngài cũng thương xót chúng sanh. Cho nên ngài phải quá độ, ngài cũng thuyết pháp dân du khắp nơi để mà trong suốt 49 năm, tới cái tuổi mà 80 là cái tuổi mà già của chúng ta đó hiện nay đó, thì cái tuổi 80 đó là ngài mới là xả bỏ cái ứng quá thân. Cái thân của ngài ứng quá thân ra trong một cõi thế gian, trong một giai đoạn 80 năm để mà làm cái việc độ sanh, đó là để cho nó những cái nguyện của một vị Bồ Tát nó hoàn mãn rồi thì thành vị Phật. Mà vị Phật rồi thì cũng còn thương xót chúng sanh vô lượng nữa, chưa có thể ngồi yên mà còn phải giáo hóa chúng sanh trong suốt 49 năm. Thì quý vị thấy Phật và Bồ Tát, quý vị thấy cái công ơn của Tam Bảo đối với chúng sanh đó, là cái ơn Phật chúng ta trả là vô vàn, phải không ạ? mình rất là phải tôn trọng suốt đời, mà mình may mắn mà sanh ra được thân người, mà được gặp Phật, gặp Pháp của Ngài nữa, thì thôi mà mình là có phước báo vô biên rồi. Thì chúng ta hãy cùng tích cực mà tu tập nữa để được giải thoát, được an lạc. Thì đó là cái mong ước của chư Phật và chư Bồ Tát, là mong ước như vậy đó. Thì thêm vào đó về cái khía cạnh đạo đức của cuộc sống, của cái sự cống hiến của một cái vị Bồ Tát á, là theo cái sự giải thích về triết học cho cái vấn đề liên hệ tới cái nghiệp của chúng sinh, mà cái điều đó đã được chuyên chở toàn bộ cốt lõi của sự liên hệ liên can tới thái độ của Đại Thừa đối với phụ nữ, đối với nữ giới đó. Thì một vị Bồ Tát tìm kiếm cái sự hiểu thấu hoàn toàn về nam nữ để nhận ra rằng không chỉ riêng trong một bất cứ một cá nhân nào, theo cái giáo lý duyên sanh thì mỗi một cái hiện tượng không thể tự một mình nó mà thành tựu được nên một cái sự vật hay là một pháp hay là một cái vật gì đó, mà nó tất cả cái này nó liên quan mật thiết đến cái kia, cho nên là mới có là sanh ra một thành tựu một cái vật. Giống như mấy cái chuông này, muốn thành một cái chuông này thì chúng ta phải có đồng, rồi có lửa nấu lên, rồi có thêm nước rồi này kia vô, hay là nấu lên cho đến mức độ nào đó rồi mới có cái khung nó đổ ra, nó mới thành cái chuông được. Cho nên các pháp đều do nhân duyên, là nó hợp, là đủ duyên, nó hợp lại nó mới sanh ra. Ngay cái thân mình cũng vậy. Cho nên là trong cái giáo lý duyên khởi đó, Đức Phật nói là cái này có nên cái kia có, cái này sanh cho nên cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Vì vậy cho nên phải hiểu rằng cái sự liên quan ở trong tất cả mọi sự mọi vật ở đây cũng là cái giáo lý tánh không, hay tức là cái tánh không thì không phải là, và là nó không trơn, mà nó là phải có, nó có nhưng mà rồi trở lại thành không. Giống như cái thân của ta đây, mình không thể nói mình không có thân này, mình có, nhưng mà có, nhưng mà khi mà ông già mà 90 tuổi 100 tuổi ông chết đi thì ông có còn nữa không? Ông không còn. Cho nên á là nó có nhưng mà nó rồi nó sẽ là không. Mà nếu mà nó hình thành là một cái thân này thì nó có phải đủ nhân duyên nè, phải đủ cái chủng tử nữa nè. Rồi nhân duyên đó là tinh cha quyết mẹ nè, rồi cái chủng tử, cái nghiệp, cái thức của mình nữa. Đó là gá vào thai cha mẹ mới sanh ra, rồi từ từ lớn lên là được mẹ nuôi dưỡng ở trong bào thai 9 tháng 10 ngày sanh ra. Sanh ra rồi cũng phải nhờ cơm áo của cha là ấp ủ nuôi dưỡng nó mới thành cái thân này. Nó cũng phải là có nhân duyên để mà nó kết hợp lại vậy, chứ không phải tự nhiên mình nó sanh ra đời được, phải không quý vị? Cho nên là tất cả đều do cái duyên mà nó kết hợp lại mới thành. Thì ở đây cái Phật, cái nữ tánh hay cái nam tánh gì cũng vậy, do nhiều cái duyên nó kết lại mà thành. Cái chủng tử của mình, cái thân của người nữ thì nó là đã nói là cái thân nhiều cái xấu xa, là được gọi là cái thân mà trong kinh nãy nói đó, là bị nhiều cái ngũ chướng đó. Nó bị năm cái chướng mà nó không có thể thành Phật được, thì đó một cái quan điểm đó. Thì bởi vì thân nữ nhơ nhớp rồi này kia nọ, cho nên là đó là biểu tượng cho cái sự dơ quế mà nói là người nữ xấu xa, bị hạn chế vân vân. Nhưng mà qua tới đây á, thì mình học qua giáo lý nhân duyên thì tất cả đều do cái duyên sanh và cái nghiệp chướng của mỗi người mà nó tạo ra. Cho nên á, mà cái duyên, cái nghiệp chướng đó là mình bây giờ mình quán chuyển nó được, mình hiểu được ở trong thân Phật, cũng trong Phật tánh thì cũng có điều chúng sanh đều ở trong, nằm ở trong cái đó, tức là cái viên giác diệu tâm, hay là một cái chủng tử, hay là một cái tạng, nếu mà duy thức học thì gọi là tàng thức đó, thì trong đó nó chứa nhóm đủ thứ hết, nào là Phật, nào là chúng sanh, nào là Phật tánh, nào chúng sanh tánh, đều hiển hiện ở trong đó hết. Thì mình cũng có trong cái bản tánh này chứ không phải là không. Về cái sự liên hệ tới cái giống loại á, thì cái pháp thì không có nam hay là nữ, có phải không quý vị? Trong các pháp nó không có nam pháp hay là nữ pháp, mà đó là do nhân duyên sanh ra, như nãy giờ chúng tôi đã giải thích. Quý vị nhận ra chỗ này chưa? Thì là do nhân duyên sanh, chứ không phải là về giống loại mà mình chia chẻ ra như vậy á. Mình qua tới bên đây là cái giáo lý mà nó tiến phát triển cao rồi. Theo như cái quan niệm về triết học về tánh không đó, Thì khi mà trình bày chi tiết bởi một đức Phật, chúng ta có thể kết luận rằng sự đạt đến Phật quả hay là Như Lai thì không có còn căn cứ trên cái giống loại nữa. Vì thế cho nên ở truyền thống Đại Thừa thì không còn cái nhìn hạn chế là cho là phụ nữ hay là nam giới, mà phụ nữ hay nam giới gì cũng đều có cái Phật tánh và đều có thể đạt đến quả vị Phật. Thì bây giờ đây chúng ta đến cái phần phụ nữ như là một vị Phật. Đó là trên đây là chúng tôi đã giải thích cho quý vị rõ về cái quan niệm của bên Phật giáo Đại Thừa, là nó cho chúng ta có một cái nhìn là nó cởi mở, là ở trong mỗi con người đều như nhau hết. Bây giờ qua tới phần phụ nữ là như được mô tả như là một vị Phật đây. Thì ở trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật đã nói nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Hay là một cái chỗ khác Đức Phật nói ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành, phải không ạ? Thì trong kinh Pháp Hoa là một cái kinh mà gọi là vua trong các kinh thuộc về hệ phái Đại Thừa, mà trong đó Đức Phật đã quyền ký rằng tất cả chúng sanh đều là có Phật tánh, đều có thể thành Phật, kể cả người hay là một loài nào. Bởi vì chúng sinh là tất cả những cái loài bò bay cửa động này kia, nó cũng là một chúng sinh. Chúng là số nhiều, còn sinh là sống, là tất cả những cái loài mà có mạng sống đều gọi là chúng sinh. Ở trong mọi loài có tri giác, là mọi loài đó nếu mà loài nào nó có tri giác, có sự hiểu biết á, thì đều là có Phật tánh hiện tiềm ẩn ở trong đó. Và cái Phật quả không phải là một cái đặc ân để riêng cho một người nào hay là một loài nào hết. Thì ở đây ở trong cái kinh Pháp Hoa này đó có nói lên là vì vậy cho nên là trong kinh Pháp Hoa, cái người con gái, cái cô con gái là 8 tuổi, con của vua Rồng, tức là nàng Long Nữ. Mà Long Nữ này là con của vua Rồng, Rồng là con rồng mà, phải không quý vị? Là Long Vương đó. Thì nàng này là Long Nữ, chứ là con rồng cái đó. Nhưng mà cái nàng Long Nữ này thì đã tuyên bố rằng và bảo đảm quả quyết và xác định cái tinh thần Phật tánh của cô ta. Khi mà ở trước Đức Phật và đại chúng đó, cô ta được Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi là làm sao mà thân nữ của cô trong thời gian ngắn, rất là ngắn, trong khoảnh khắc mà đạt được cái tánh giác ngộ hoàn hảo như vậy. Điều này thật là khó tin. Vì sao? Vì thân nữ bẩn thỉu thì làm sao mà có thể đạt đến cái sự giác ngộ trí tuệ hoàn hảo như vậy. Ở đây thì Ngài Xá Lợi Phất là tượng trưng cho là tượng trưng cho một cái người trí tuệ ở bên hàng tăng chúng của đệ tử nam của Đức Phật, là người trí tuệ. Mà quý vị biết tại sao Ngài Xá Lợi Phất có trí tuệ mà Ngài không biết Ngài hỏi cái việc này? Có phải Ngài không biết không quý vị? Có phải Ngài Xá Lợi Phất không biết hỏi hay là như thế nào? Vâng, giỏi, cô giỏi đó. Ngài Xá Lợi Phất đây là cũng như là làm cái duyên để mà khơi hỏi lên như vậy, để cho trong chúng không có còn nghi ngờ. Cho nên Ngài đứng ra Ngài hỏi, chứ sự thật là Ngài là đã có cái trí tuệ tuyệt vời như thế thì làm sao mà không hiểu được. Thì Ngài mới nói làm sao mà có thể đạt tới cái sự giác ngộ trí tuệ hoàn hảo được ngang qua một cái thân nữ nhơ nhớp như thế. Hơn nữa cái thân hình phụ nữ còn có nhiều cái chướng ngại nữa, như là cái ngũ chướng hồi nãy đó. Thì làm sao mà được thành Phật quả vậy hả cô Long Nữ? Thì cái cô này á, cổ mới thay vì cổ trả lời thẳng cho Ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà cổ không, cổ làm thinh. Cổ mới đi tới, cổ lấy cái sâu chuỗi ngọc, cổ đem lên Đức Phật ngồi ở trên tòa sen đó. Cổ mới đi lên, cổ quỳ xuống, cổ dâng lên Đức Phật Thích Ca. Cổ dâng cái sâu chuỗi hột lên, cổ cúng dường Đức Phật, và Đức Phật đã hoan hỷ chấp nhận cái sâu chuỗi đó của cô Long Nữ. Xong rồi cái cô quay qua, cô mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất, ông xem đây, cái việc mà tôi dâng cúng cái sâu chuỗi ngọc trai này lên Đức Thế Tôn có nhanh hay không? Thì ông Xá Lợi Phất cũng trả lời rất là nhanh, nhanh rất là nhanh. Thì cô mới nói Vậy thì ông hãy xem đây, tôi thành Phật còn nhanh hơn cái việc tôi làm đó nữa. Tức thì cô ta chuyển mình lại thành một cái thân nam tử, là lên ngồi cái tòa sen đàng hoàng, là thành một vị Phật, để cho đại chúng thấy rằng là thân nữ mà cũng thành Phật đó, là trong chớp mắt là cũng thay đổi thân để thành Phật liền. Đó thì đó là qua cái triết học về bên cái kinh Pháp Hoa, mà để mà chuyển đổi cái thân nữ thành Phật. Trước khi thành Phật thì phải chuyển đổi nữ thành mới thành Phật. Thì đây là một cái giai đoạn, một cái quan niệm ở một đoạn này. Thì cái đoạn này nó cũng trùng hợp với lại là kinh, với lại trong 48 lời nguyện của Đức Di Đà đó, quý vị nhớ không? Đức Phật Di Đà trong một cái lời nguyện trong 48 lời đó, thì Ngài có nói rằng khi mà Ngài nguyện, khi mà chúng sanh mà sanh vào cái cõi nước của Ngài á, thì không có, trong cái cõi nước của Ngài á, toàn là người nam chứ không có người nữ. Đó, bởi vì cõi cực lạc là được mô tả là cái cõi cực lạc là đầy vui, nhiều vui thú, và lạc là an lạc, là cái cõi tịnh, cho nên sanh về đây. Mà còn là cái người nữ thì người nữ là biểu hiện cho cái sự nhơ nhớp, thành ra là khi mà về cõi cực lạc, Ngài nói là Ngài thệ nguyện là cái cõi của Ngài khi mà chúng sanh sanh vào đây thì không còn là nữ nhân mà toàn là nam nhân. Bởi vậy cho nên là trong 48 lời nguyện của Ngài thì có một cái lời nguyện như thế. Và ở gần đây nữa, chúng ta không biết là quý vị ở đây á, có đọc cái cuốn mà Tây Du Ký không phải, Tây Phương Du Ký, có cái cuốn mỏng mỏng gì nè, mới phát hành gần đây thôi. Thì cái cuốn này đó là được viết là kể lại là cái câu chuyện của Ngài Quán Khâm, là một cái vị tu ở bên Trung Hoa, và được mô tả rất là rõ về cái cõi cực lạc và chúng sinh ở trên cõi đó. Là cái ngày cái vị hòa thượng này tu hành rất là nghiêm mật, Ngài ở trong cái hang đá, hang động, Ngài tu ngồi thiền và niệm Phật suốt ở trong cái hang động đó. Thì một bữa kia Ngài đang mơ màng thì thấy có một cái người mà cũng giống như là một cái người mà cùng như Ngài, cũng là một cái người tu vậy, thì hiện tới mới hỏi Ngài là Ngài muốn đi qua cái dãy núi bên phía kia để đi dạo không, một chút không, thì Ngài nói rằng Ngài đi. Thì ngay khi đó thì Ngài mới bước theo cái vị hướng dẫn đó, thì đi đi hoài mới trải qua, rồi được lên tới cõi trời, rồi được qua tới lên tới cõi Phật A Di Đà, cõi Tây Phương nữa. Thì lên đó thì Ngài mới thấy là chúng sanh ở trên đó, nó sanh về trên đó thì rất là nhiều, mà toàn là một cái ngựa giống nhau hết á, ai cũng có cái khuôn mặt và cái thân hình giống nhau, khoảng như một đứa bé mà 13-14 tuổi, mặc quần áo cũng giống nhau mà y chang như nhau hết, khó mà phân biệt ra một cái người nam người nữ nào hết. Đó là một cái chúng sinh mà sanh về cõi Phật A Di Đà rồi thì nó là từ hoa sen quá sinh ra, cho nên là tất cả đều như nhau hết, mà người nào cũng đẹp đẽ y chang như nhau. Nhưng mà không phải là y chang như nhau là hoàn toàn ở một cái địa vị, bởi vì cái người mà Đức Phật đã nói rằng nếu mà có một chúng sanh nào, Đức Phật Di Đà có nói là nếu mà có một chúng sinh nào mà khi xả bỏ báo thân, là biết mình sắp chết rồi đó, mà trực được nhớ lại là mình niệm được 10 tiếng niệm Phật A Di Đà liên tục, hoặc là có những thiện hữu mà trợ niệm cho cái người đó trong cái phút giây mà gần hấp hối, gần lìa trần đó, thì cái làm cho cái thần thức người này á là nhớ tưởng lại cái câu niệm Phật, mà niệm liên tục trong vòng 10 câu niệm Phật như vậy mà không có bị sao động, là niệm đến nỗi là mật thiết đó, là chỉ là thấy Phật thôi đó, thì được Đức Phật A Di Đà cũng tiếp độ về trên cõi cực lạc. Nhưng mà cái người mà hồi đó giờ không có tu hành, mà khi mà lúc lâm chung mà được cái duyên, cái nghiệp, cái duyên lành như vậy, thì cũng được sanh về Tây Phương, nhưng mà ở một cái hạng thấp hơn, tức là trên đó nó có cõi thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Đây thì quý vị học về kinh Di Đà hoặc là Vô Lượng Thọ, thì mình học về những cái giáo lý bên Tịnh Độ thì quý vị sẽ nắm rõ cái điều này. Tức là cái người mà có tu tập, mà có cái công đức thì nó sắp theo cái ngôi vị, có cái giống như cái người mà có học thì đi thi sẽ đậu được cái bằng cấp cao hơn. Còn người học dở dở thì thi rớt xuống, mình học được cái bậc thấp hơn vậy đó mà. Thì ở đây cũng vậy, chứ không phải là nói là khi mà sanh về cõi Phật Di Đà thì ai cũng giống nhau hoàn toàn. Giống nhau là trên thân thể thôi, chứ còn bản vị thì nó cũng có khác. Do đó cho nên khi mà sanh vào được ở trên đó rồi thì hàng ngày là mình được nhiều cái thiện duyên, là khi mà tưởng nghĩ tới đói bụng, nghĩ tới thức ăn thì có thức ăn hiện đến, nghĩ tới quần áo thì có quần áo tới, rồi được đi nghe kinh, được sáng ra thì được đi diễn kiến Đức Phật, rồi đảnh lễ Phật, rồi được thuyết giảng, là tất cả được diễn tả trong kinh Di Đà, là chim nó cũng nói pháp, là cây cũng nói pháp, là giếng nước này kia, tất cả các nơi đều là hiện cái tiếng nó phát ra tiếng pháp hết. Cho nên là ở đây là toàn là một cái cõi vui, cho nên sanh về đây là phải cái người hoàn hảo. À, cho nên là ở cõi cực lạc là nó như vậy đó. Thì quý vị nào mà tu theo pháp môn niệm Phật thì chắc chắn mà mình có tin sâu nguyện thiết thì thế nào cũng được, cũng được về cõi Phật A Di Đà để mà mình trong sống trong cái cảnh an lạc, không còn phải khổ não như cõi Ta Bà của chúng ta. Rồi đó là khi mà một cái để diễn tả nãy giờ là chúng tôi đã chứng minh cho quý vị thấy là qua hai cái việc, một là một cái con gái của vua rồng chuyển thân nữ thành thân nam, và ở trên cõi cực lạc như đã diễn tả ở trong những cái kinh sách. Bây giờ tới cái phần mà thành Phật ngang qua một nữ thân, tức là ngay cái thân người nữ mà thành Phật, chứ không còn phải chuyển đổi những cái việc nãy giờ đã mô tả. Thì đó là ở mỗi một giai đoạn nó có tiến lên, từ từ tiến lên là Phật vậy đó. Thì bây giờ đây ở Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật nói người phụ nữ có thể đạt được Phật quả cũng như nam vậy, như là bà Thắng Mang phu nhân là một người con gái, và một người con gái khác tên là Maitrayani ở trong Kinh Hoa Nghiêm, và cũng có cái cô nữa tên là Vasumita, mà cô này là hiện thân như là một dâm nữ đó, như giống như ngày qua chúng tôi kể bên Kinh Tạng Nam Truyền là có nàng Ambabali, thì bên đây có nàng Vasumita, rồi có nhiều người nữa, có cô Asa vân vân. Thì tất cả những cái vị này á là hiện là một cái vị Phật mà trong một cái thân hình của người nữ. Bằng những cái nguyện lực chân thật này thì như là bà trước nhất là chúng tôi nói lên là để cho quý vị thấy cái nguyện lực, cái Phật tánh của bà Thắng Mang phu nhân. Khi mà bà Thắng Mang phu nhân này là bà là con của được chúng tôi đọc ở trong cuốn Thắng Mang kinh luận, giảng luận của ngài Tuệ Sĩ đó, thì ngài nói là về tiểu sử của bà Thắng Mang phu nhân là bà là con của vua Ba Tư Nặc và Mạc Lị phu nhân. Thì khi mà bà Thắng Mang phu nhân này được cha mẹ cho, khi mà cha mẹ của bà là cái người tin cẩn Phật pháp, rất là tin sâu, rất là tin, cho nên là mới sai cái gia nhân đó viết thư đi kêu cái cô Thắng Mang phu nhân này nè, là thông báo là phải đảnh lễ Đức Phật để mà cầu học những cái giáo lý của Đức Phật. Thì khi đến đó, thì bà Thắng Mang phu nhân này nè, bà mới vâng lời theo cha mẹ, và bà này cũng có cái chủng tánh trí tuệ tuyệt vời. Bà mới đến gặp cha mẹ rồi thì đến trước Đức Phật và phát ra ba đại nguyện. Khi mà bà gặp Đức Phật rồi á, và bà đảnh lễ Đức Thế Tôn và bà phát ra ba đại nguyện đó. Một là bằng những cái nguyện lực chân thật này, con mong đem lại cái sự an ổn cho vô lượng vô biên chúng sinh, là cái nguyện thứ nhất. Nguyện thứ hai, do thiện căn ấy tất cả mọi đời con đều có được cái chánh pháp trí. Đây là cái đại nguyện thứ nhất. Rồi tới cái sau khi đã có cái chánh pháp trí, bằng cái tâm không mệt mỏi con sẽ giảng cho tất cả chúng sinh. Đây là cái đại nguyện thứ hai. Và cái đại nguyện thứ ba đó, Đối với sự nhiếp thọ chánh pháp, con xả bỏ thân mạng và tài sản để hộ trì chánh pháp. Đây là cái đại nguyện thứ ba. Thì qua cái ba cái đại nguyện của bà Thắng Mang phu nhân, mà cái hình ảnh và cái hạnh nguyện của cái đại nguyện của bà như thế đó, đó là quý vị thấy là một cái người mà bình thường thì làm sao mà có đủ cái lực để mà phát nguyện những cái điều này. Thì bà là một, bà cũng nói là Đức Phật Thích Ca cũng nói là đã, bà cũng nói là bà đã từng học pháp với chư Phật, là đã đến để dạy cho bà những cái pháp như vậy là lâu rồi. Cho nên bà là biểu hiện cho một cái thân phụ nữ qua một cái Phật tánh, bà có tánh Phật để mà vào trong đời để mà giáo hóa chúng sinh, hiển hiện ra một vị phụ nữ để độ cho người phụ nữ. Rồi kế tiếp là chúng ta có cái hình ảnh mà và cái hạnh nguyện của Ngài Quan Thế Âm là cái thân Phật qua một cái nữ thân, phải không quý vị? Phật Quan Âm là Phật, phải không? Cũng có nơi gọi là Phật và cũng có khi gọi Bồ Tát. Phật tức là Ngài đã mà thành tựu những cái đại nguyện rồi, nhưng mà Bồ Tát đây là Ngài còn là vì chúng sinh, vì cái nguyện lực, cho nên là Ngài còn là cái vị Bồ Tát để mà cứu vớt chúng sinh, phụ tiếp với Đức Phật A-di-đà để mà hiện vào trong tất cả các loài chúng sinh mà quá độ. Thì ở trong kinh Phổ Môn là một phẩm trong kinh Pháp Hoa đó, thì có diễn tả là Đức Quan Thế Âm nói là nếu mà Ngài muốn độ cái người nữ á, thì Ngài ứng hiện vào trong cái thân người nữ, làm thân người nữ để đi tới sống trong cái thế giới của người nữ, thì mình mới có đủ cái điều kiện mà giáo hóa cho người ta. Chứ nếu mà một vị Phật mà mình tự nhiên mình xa xuống, mình hiện xuống một cái là để mà nói pháp á, thì chúng sanh sẽ cũng như là có cái sự phân biệt đó, là Ngài là một vị Phật đã hoàn hảo rồi, còn mình là chúng sanh chay thì biết chừng nào mà mình thành Phật, cho nên chúng sanh sẽ ngại mà không có tu. Do vậy cho nên muốn độ loài nào thì phải vào trong loài đó. Muốn độ người nam hay muốn độ một vị vua hay muốn độ bất cứ một vị trời vân vân, thì là Ngài ứng hiện vào trong cái thế giới đó để mà gần gũi thân cận mà tùy cơ ứng biến. Thì quý vị thấy Đức Quan Âm thì Ngài có 12 lời, Quan Âm Đại Sĩ Ngài có 12 lời đại nguyện đó, quý vị nhớ không? Nam Mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại đó, Quán Âm Như Lai Quảng Phát Hoằng Thệ Nguyện đó, rồi tiếp theo đó là 12 đại nguyện đó. Cho nên là cái nguyện của Ngài rất là lớn lao vô cùng, mà tất cả mọi khi nghe tiếng kêu đều ứng hiện tới để mà cứu độ chúng sinh. Thì như hôm qua chúng tôi đã cũng có kể cho quý vị nghe là những cái người mà đi vượt biên đó rồi bị chìm tàu, thì lúc bấy giờ là sắp chết đắm tới nơi thì không còn biết gì nữa, mà trực nhớ lại là Đức Phật Quan Âm thì lo kêu cứu, thì dĩ nhiên một chập rồi được Ngài ứng hiện ra, Ngài tới để mà cứu vớt con tàu, được cứu vớt những cái người đó. Thì đó là nếu mà mình có kêu cứu, giống như là một đứa trẻ mà nó có khóc, nó khát sữa, nó có khóc la lên thì mẹ nó mới biết để mà cho nó bú, phải không? Nếu mà đứa trẻ nó không có khóc thì nhiều khi mẹ nó mải mê làm công việc, không có cho nó bú. Thì mình cũng vậy, mình mà có khổ đau, có đau khổ mà cùng tận đi đó, thì mình chẳng còn cái gì nào đường cùng rồi, thì bắt đầu nhớ tới ai? Nhớ tới Phật Quan Âm, phải không? Thường là vậy, phải không quý vị? Nhớ Phật Quan Âm kêu cứu. Còn bình thường thì mình quên đi, mình không có nhớ Ngài. Thì Phật cũng giống như là Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, tức là Phật thương xót chúng sanh như là mẹ thương con. Nếu mà con mà có kêu khóc, có kêu gào, kêu cứu thì mẹ sẽ tới liền. Cho nên là cái điều này mà chúng ta nên tin, bởi vì nếu mà mình có tin tưởng thì mình mới có cái thực hành triệt để, phải không quý vị? Bây giờ quý vị tin là mình niệm Phật thì có Phật cứu thì mình mới niệm Phật. Còn nếu mà mình không tin trật trật thì thôi, không có. Phải không? Mình trật trật tức là mình không có thực hành rồi. Mình thực hành mà không có triệt để thì mình không có được cái sự ứng hiện của Phật tiếp cứu. Thì đây là mang cái ý nghĩa của Bồ Tát là một cái thực tính đặc biệt của Phật giáo Đại Thừa, và Bồ Tát thì được xem như thay phụ với Phật để giáo hóa chúng sinh. Thì tất cả cái mục đích của cái giáo lý Bắc truyền hay là Bắc tông đó để trở thành một vị Bồ Tát và kế đó thành Phật quả. Vì vậy cho nên trên đường hướng tới Phật quả, lòng từ bi và trí tuệ của Bồ Tát thật là rộng lớn. Bất cứ một vị Bồ Tát nào, dù là thân nam hay thân nữ, cũng đều có cái hạnh nguyện vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, cho tất cả mọi loài. Thì ở đây chúng tôi sẽ có một vài cái người mà ứng hiện là những cái thân nữ, như là trong kinh Hoa Nghiêm. Thì nãy giờ nói là kinh Thắng Mang rồi, thì bây giờ kinh Hoa Nghiêm thì có cái cô là gọi là cô A Xà. Cái cô này thì là một cái người phụ nữ mà là người lịch thiệp và hạnh nguyện đã cái hạnh nguyện của cô rất là cao cả. Cô xuất thân hiện trong cái cuộc đời như là một người nữ, tuy nhiên cô ta không phải là một cái người nữ. Thì khi mà ngài Thiện Tài đi cầu pháp đó, thì có gặp cô này. Thì ngài Thiện Tài đi cầu pháp ở trong kinh Hoa Nghiêm đó, ngài đi cầu pháp tới 53 người phải không quý vị, mà ngài cũng có gặp cái cô này. Thì cô này ở trong một cái khung vườn của cô đó đó, có nhiều cái ao hồ, mà trong những cái ao hồ này thì được trang bị là nhiều ngọc ngà châu báu, mà cái trong những cái nơi của cô ta ở đó rất là đẹp đẽ. Thì khi mà một cái người mà sanh ra trong một cái thế giới, trong một cái cảnh giàu sang đẹp đẽ như vậy, thì cái người đó phải gì, phải đủ cái phước báo phải không ạ? Đó, nếu mà cái trong cái cảnh mà giàu sang như vậy thì không thể nào cái người mà nghèo mà xấu mà sanh ra trong đó được. Thì cái cô này là đầy đủ phước báo, thì cô sanh ra trong một cái thế giới, một cái nơi là nó rất là hoàn hảo như thế. Bởi vì vốn có một cái nhân lành, cho nên là cô là sanh ra một cái hoàn cảnh như thế. Thì cô này cũng có một cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời, không thể diễn tả hết. Bởi vì vốn có một cái hoàn cảnh tốt đẹp, và người được sanh ra ở đó thì cái sự quý báu, quý trọng nó phải tương đối. Và cái sức trí tuệ tuyệt vời để mà phục vụ cho đời, thì cái sự thực hiện cái trí tuệ và lòng từ bi của cô ta thì cũng không thể tính kể được. Được kết hợp bằng hai cái món trí tuệ và từ bi, cho nên cái cô A Xà này nói rằng tất cả chư Phật ở trong mười phương đã đến để giảng giải cho cái chân lý cho cô ta. Cô ta nói rằng trong vườn của cô ta có hơn 84.000 chúng sanh mang ra để thực hành cũng như cô đã làm, trong cái sự thuận duyên để tiến lên cái trí tuệ tuyệt vời. Cô ta đã từng sử dụng cái 48.000 từng đã ứng hiện ra trong 84.000 cái nỗi khổ của chúng sinh để mà thuyết giáo hóa họ cho được thoát khỏi cái cảnh khổ đau. Thì cô vào trong cái cảnh sanh tử để giáo hóa chúng sinh đó, khi để cho chúng sinh nhận ra cái sự sanh tử là khổ đau, và phải cô ta giảng cái giáo lý cho họ để mà họ tích cực tu tập mà ra khỏi cái khổ đau. Và cái quá trình mà đạt đến niết bàn đó cũng không có nằm ở trên bên trong hay là bên ngoài, hay là có ở một cái người nam hay là một cái người nữ, mà cuối cùng là cái sự an lạc và giải thoát. Và cô đã đạt đến cái trạng thái hạnh phúc hoàn toàn là nơi cái cõi an lạc rồi. Cho nên cái cô này là một cái người nữ, nhưng mà là một cái vị Phật mang thân nữ. Rồi kế nữa là cái nàng, bây giờ thì nó đã gần hết giờ rồi phải không quý vị? Mà nếu mà kể hết ba cái người này ra nữa thì nó quá dài dòng, thì thôi bây giờ. Dạ. Thì thôi bây giờ chúng ta tóm lại á, là ở đây bây giờ để cho chúng ta nêu ra một cái thân hồi nãy, một cái cô mà gọi là cái cô này mà cổ hiện ra là một cái người mà dâm nữ đó. Nhưng mà khi mà cái người mà nhìn thấy cô hay là sờ trúng cái tay cô hay là bất cứ cái gì mà đụng chạm vào cô đó, là cũng là cảm nhận được cái, do cái sức trí tuệ và cái lòng từ bi của cô ta mà làm cho cái người đó được an lạc hoàn toàn. Cho nên là mặc dù nói là cái người dâm nữ, nhưng mà ngài Thiện Tài đồng tử trong khi đi cầu pháp cũng tới học với cô ta. Bởi vì đó là cái sự mà tuyệt vời, cái trí tuệ tuyệt vời của cô nó đã đạt được là cái ra khỏi cái sự mà trói buộc ở thế gian rồi. Mặc dù là cái thân nữ nhưng mà không còn phải là thân nữ nữa, là Phật, là một vị Phật hoàn toàn. Cho nên ở trong kinh Hoa Nghiêm cũng có mô tả những người phụ nữ mà có cái Phật tánh và mang cái thân Phật để mà đi vào đời để ứng hiện giáo hóa chúng sinh. Thì qua cái kinh điển Đại Thừa đây, kinh điển mà phát triển Đại Thừa đó, thì để cho chúng ta thấy rằng dù cho trong bất cứ một loài nào, một cái hạng loại nào cũng đều có Phật tánh nằm ở trong đó, mà không có phân biệt về giống loại hay là nữ nam gì nữa hết. Mà miễn chúng ta chịu tu tập là chuyển đổi, tức là chuyển phiền não thành bồ đề, phải không quý vị? Bởi vì phiền não với lại bồ đề nó nằm sát mé với nhau. Nếu mà một khi mà mình đã trực nhận ra được cái bản tâm của mình trực nhận cuộc đời này là giả tạm, là khổ đau, mà mình quay về nơi cái nẻo đạo mà mình tìm, mình tu tập, mình thiền định suốt ngồi, cũng giống như là khi nãy chúng tôi nói là cái ngày Quán Khâm ở bên Trung Quốc đó, ngày tu tập đó, đến một cái lúc rồi á, ngày được cảm hóa, là cái người mà dắt ngài đi đó là ngài Đức Quan Thế Âm Bồ Tát dắt ngài đi để cho ngài thấy cái cõi tịnh độ như thế đó ngài, mà ngài về ngài tu tập rồi cũng để mà cho chúng sanh, cho chúng ta ở đây đã biết là cái có cái cõi cực lạc hoàn toàn là có thật như vậy, chứ không phải là giả thiết đó. Cho nên là qua cái giáo lý Đại Thừa này thì tất cả ai tu cũng đều được chứng đắc hết. Ông tu thì ông đắc, bà tu bà đắc. Nếu mình không tu thì mình không có thành cái gì hết, mà mình đàn ông với đàn bà thì nó cũng không ra ngoài cái chúng sinh hết, thì cũng là đau khổ trong cõi thế gian mà thôi. Vì vậy cho nên khi mà ở đây chúng tôi đã đưa ra cho những cái lý luận là về Phật tánh, con không còn phân biệt ở một loài nào hay là một người nào. Nếu mà qua những cái kinh Nam truyền á, thì nói là phụ nữ còn chướng ngại này nọ nọ kia kia, nhưng mà lên tới một nấc cao hơn là bên giáo lý phát triển Đại Thừa thì mọi người cũng như nhau, cũng bình đẳng như nhau, có một Phật tánh như nhau, phải không quý vị? Giống như sen đã có sẵn ở trong trong cái giống của nó là sen rồi. Mình là chúng sanh nhưng mà có cái tánh Phật ở trong rồi, mình chịu tu tập thì mình được giải thoát an lạc như nhau. Thì đây là để cho quý vị học qua từ cái giáo lý Nam truyền, cái giáo lý Nikaya, và qua cái giáo lý Bắc truyền là những cái kinh tạng đó, như cho chúng ta có một cái nhìn và hiểu thấu được những cái ý nghĩa của kinh tạng như vậy, rồi qua cái bản chất và vị trí của người phụ nữ. Thì quý vị lên tới đây rồi mình thấy có còn phân biệt nữa không quý vị? Không, phải không? Cho nên như vậy thì bây giờ từ đây về sau đã học vào về cái giáo lý Nam truyền và Bắc truyền qua nữ thân rồi, thì quý vị đừng có khi bên nữ nữa nha, bên nam quý vị đừng có khi bên mấy bà nữa nha. Mà nếu mà bên nữ mà chịu khó tu tập thì sẽ chứng quả lẹ hơn ở bên quý ông đó. Cho nên là đây đã cho chúng ta một cái quan niệm rất là rõ rệt về Phật tánh, về thân nữ, thân nam vân vân. Thì bài học của chúng ta như vậy. Hôm nay thì đã cũng đã hết giờ rồi. Trong cái bài học này, nếu mà quý vị nào còn thắc mắc hay là còn cái gì, những cái nghi ngờ gì thì quý vị cứ đặt câu hỏi. Và ngày mai Chủ nhật thì sẽ được trả lời. Bây giờ nếu mà quý vị hỏi thì nó quá giờ. Nguyện đêm con đứng này Đạo Phật.